Tranh cãi tiếp tục về vấn đề Hoa Kỳ có nên bán vũ khí sát thương cho Việt Nam hay không. Hồi tuần trước, chính phủ của Tổng thống Obama đã quyết định nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam cho một sự thay đổi về chiến lược đã được áp dụng từ sau chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quyết định đó đã không chấm dứt cuộc tranh luận về vấn đề này liên quan tới vấn đề nhân quyền. Trong một bài báo đăng trên trang mạng nationalinterest.org hôm qua, chuyên gia Đông Nam Á của Hội đồng Chính sách Đối ngoại, ông Joshua Kuklansik, nói ông đồng ý với quyết định đó. Tuy nhiên, ông cho rằng Washington nên thẳng thắn thừa nhận rằng quyết định đó được dựa trên quyền lợi quốc gia, thay vì chống chế bênh vực quyết định của mình với lý do là Việt Nam đã đạt tiến bộ trong nỗ lực cải thiện nhân quyền. Lý do, theo nhà nghiên cứu lão thành này, là vì Hà Nội không cải thiện nhân quyền, mà ngược lại, tình hình nhân quyền tại Việt Nam còn tệ hại hơn trong mấy năm gần đây, như chính phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nhận định trong bản mới nhất mà kết luận nêu lên những vấn đề nhân quyền đáng kể nhất tại Việt Nam là những hạn chế nghiêm ngặt của chính phủ đối với các quyền chính trị của các công dân, nhất là quyền được thay đổi chính phủ và những biện pháp nhằm giới hạn các quyền công dân cũng như nạn tham nhũng trong hệ thống tư pháp và ngành cảnh sát. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng thay đổi chính sách của Washington chỉ áp dụng cho các thiết bị phòng vệ liên quan tới an ninh hàng hải, phản ánh những cải thiện khiêm tốn về nhân quyền của Việt Nam. Ông Kuklansik nói, không có chứng cứ nào cho thấy nhân quyền đã được cải thiện ở Việt Nam, mà đây chỉ là một cách cớ được viện ra để đáp ứng yêu cầu của các nhà lập pháp Mỹ, những người vẫn đòi Washington phải gắn liền những bước siết chặt các quan hệ với Việt Nam với những tiến bộ về nhân quyền. Ông Kuklansik nói, mặc dù ông nghĩ rằng Washington đã làm ngơ nhân quyền và việc cổ vũ cho dân chủ trong chiến lược xoay trục sang Đông Nam Á, ông tin rằng quyết định bán vũ khí sát thương cho Việt Nam và siết chặt hơn các quan hệ với Hà Nội là quyết định đúng đắn vì những lý do sau đây. Thứ nhất, bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ giúp cho phe phái thân Hoa Kỳ củng cố vị thế so với phe thân Trung Quốc trong hàng ngũ lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, giữa lúc phe thân Trung Quốc vấp phải những khó khăn sau vụ giàn khoan 981 và các hành động gây hấn khác của Trung Quốc trong Biển Đông. Thứ hai, theo ông, Hoa Kỳ nên xây dựng thêm quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, hướng tới một hiệp định liên minh quân sự chính thức với Hà Nội, và thuyết phục Việt Nam tăng cơ hội cho tàu bè Mỹ tiếp cận cảng Cam Ranh, tăng cường các chương trình huấn luyện cho các sĩ quan cao cấp của Việt Nam và nâng cấp cuộc đối thoại thường niên về quốc phòng giữa hai nước lên các cấp bậc cao hơn. Nhà nghiên cứu này nói một hiệp định quân sự với Việt Nam là thiết yếu đối với sự hiện diện của Mỹ tại Đông Á nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải trong Biển Đông và tìm các bến cảng mới cũng như các căn cứ cho các hoạt động tương lai của quân đội Hoa Kỳ giữa lúc các quan tâm về chính trị nội bộ ở Thái Lan và Nhật Bản có thể đe dọa các quan hệ quân sự Mỹ với các nước này trong tương lai. Ông lập luận rằng đối với Việt Nam, các quan hệ gần gũi hơn với Hoa Kỳ sẽ cho phép Việt Nam hiện đại hóa nhanh chóng các thiết bị quân sự, bảo đảm các quan hệ thương mại rộng rãi hơn với Washington và đảm bảo an ninh cho Việt Nam trước một nước Trung Quốc hung hăng hơn đang tìm cách thôn tính Biển Đông là điều mà Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức là ASEAN, không thể cung cấp. Ông Joshua Kuklansik cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ nên dồn nỗ lực để thiết lập một hiệp định quân sự chính thức, vì quan hệ đối tác chiến lược đó thiết yếu cho quyền lợi quốc gia của cả hai nước, thay vì Washington viện cớ là Việt Nam đã cải thiện nhân quyền. Nhưng một nhà bình luận của trang mạng The New Conservative, Daniel Larison, đã lập tức phản bác đề nghị Liên minh Quốc phòng Việt-Mỹ của ông Kuklansik. Ông cho rằng đây sẽ là một sai lầm lớn. Ông Larison nói, liên minh với Hà Nội chỉ có hại cho Hoa Kỳ và buộc Washington phải bảo vệ thêm một chế độ cai trị độc tài khác, bằng cách này hay cách khác, để chính quyền Việt Nam có thể tiếp tục đàn áp người dân của chính họ. Ông Larison còn cho rằng liên minh với Việt Nam sẽ làm cho khu vực bất ổn hơn nữa và khiến cho Trung Quốc tăng cường các hành động khiêu khích Việt Nam. Ông John Sifton thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tuần trước nói rằng quyết định của chính phủ Tổng thống Obama đã phát đi một thông điệp tới đảng cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam rằng bất chấp có cải cách hay không, Hà Nội sẽ vẫn được đối xử như vậy. Và đây không phải là loại thông điệp mà ông cho là Hoa Kỳ muốn gửi tới Hà Nội. Ông Sifton cho rằng quyết định bán vũ khí sát thương của Hoa Kỳ đã gạt sang một bên công sức và lòng can đảm của các nhà hoạt động ở Việt Nam. những người vẫn trông chờ vào Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ khác tăng sức ép để buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt chính sách đàn áp có hệ thống và nghiêm túc thực hiện các cải cách. Đang có nhiều khác biệt quan điểm về dự án xây một phi trường mới ở miền Nam Việt Nam. Nếu được xúc tiến, một phi trường quốc tế sẽ được xây cất tại Long Thành ở tỉnh Đồng Nai, tại một địa điểm cách Hà Nội khoảng 1.120 km. Dự kiến đây sẽ là một trung tâm hàng không chủ yếu của toàn khu vực Đông Nam Á. Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng dự án này đã khơi lên nhiều quan điểm khác biệt trong công chúng. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn một phúc trình về đầu tư vào dự án xây cất phi trường quốc tế Long Thành và đã giao nhiệm vụ cho Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và trình lên một phiên họp sắp tới của Quốc hội trong tháng 10 này. Theo truyền thông địa phương, thì trước cuối giai đoạn 1 vào năm 2015, phi trường quốc tế mới sẽ phục vụ khoảng 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm để giảm bớt tình trạng quá tải tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự kiến, trước năm 2030, phi trường Long Thành sẽ có khả năng phục vụ 100 triệu khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Phi trường Tân Sơn Nhất đã tận dụng khả năng khi được thiết kế là phục vụ 25 triệu hành khách mỗi năm và theo dự kiến sẽ quá tải vào năm 2017. Tuy nhiên, dự án mới đã vấp phải một số ý kiến chống đối của nhiều người dân địa phương và dân mạng Việt Nam. Họ cho rằng dự án mới nên được hoãn lại 50 hay 70 năm và chính phủ nên dồn nhân vật lực vào việc tân trang phi trường Tân Sơn Nhất. Nhiều dân mạng Việt Nam cũng ủng hộ đề nghị xây phi trường Long Thành, nhưng họ nói rằng dự án này nên được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, kể cả nghiên cứu các nguồn đầu tư, lãi suất trên các khoản tiền vay và nhất là phải cân nhắc lợi ích kinh tế của phi trường mới. Những người bày tỏ quan ngại về dự án mới cho rằng phi trường lớn nhất của Việt Nam sẽ không trở nên quá tải trong ít nhất là 20 năm nữa. Long Thành nằm cách phi trường Tân Sơn Nhất và thành phố Hồ Chí Minh có 50 km. Tờ Tuổi Trẻ trích lời một nhân viên làm việc từ lâu tại phi trường Tân Sơn Nhất, viết trong một bài xã luận trên tờ Tuổi Trẻ rằng kế hoạch tài chính cho phi trường mới không có tính thuyết phục. Tác giả là ông Trương Thiện, nói dựa trên kinh nghiệm và kiến thức do làm việc lâu năm tại phi trường Tân Sơn Nhất, ông có thể đoan chắc là phi trường Tân Sơn Nhất sẽ không trở nên quá tải và sẽ có đầy đủ khả năng để được nới rộng, mà không phải di rời 500.000 hộ dân đang cư ngụ trong các khu vực lân cận.